Người ăn chay có khả năng sống trường thọ. Cụ Aristom, sáng lập viên Hội Ăn Chay của người Úc, đã tổ chức mừng lễ sinh nhật 102 tuổi vào ngày 4 tháng 3 năm 1998 vừa qua. Cụ vui vẻ xuất hiện trước bạn bè, thân nhân, quan khách và đã trả lời cuộc phỏng vấn của báo chí như sau: "Tôi cảm thấy sức khỏe của tôi không khác gì khi còn ở tuổi 70. Tôi không có đau lưng, nhức mỏi hay bị bệnh thấp khớp như những người già cả khác. Mỗi sáng khi thức dậy, tôi cảm thấy sảng khoái bình thường." Cụ Aristom trông có vẻ hồng hào tráng kiện. Gương mặt của cụ không thấy xuất hiện các nếp nhăn. Nếu không nói ra thì chắc không ai biết được cụ đã trên 100 tuổi rồi. Tuy nhiên trong quá khứ, có thời kỳ sức khỏe của cụ cũng không được khả quan lắm. Khi cụ trên 20 tuổi thì thế giới đại chiến lần thứ nhất vừa chấm dứt. Cụ Sturm hành nghề thương mại ở Sava bằng cách đứng trung gian buôn bán các nhu yếu phẩm như trà, cà phê, gạo, đường và cao su, vân vân. Bởi vì thời đó những mặt hàng này đang khan hiếm trên thị trường thế giới và giá cả tăng vọt như diều gặp gió, cho nên cụ đã làm giàu một cách nhanh chóng. Vì thừa tiền lắm của, cụ sống một cuộc đời phóng túng xa hoa và rượu chè be bét. Cụ bảo: "Khi tôi trở về Úc vào năm 1930, con người tôi vô cùng bể rạc, bởi vì tôi hút thuốc và uống rượu quá nhiều. Bụng của tôi thì phệ và sức nặng của tôi lên đến 110 kg. Điều đáng ngại hơn cả là lúc đó tôi mang phải chứng bệnh tim trầm trọng. Vào năm 34 tuổi, một buổi sáng, tôi cúi xuống để buộc sợi dây giày thì bị ngất xỉu bất thình lình. Sau đó bác sĩ điều trị bảo nếu tôi không chấm dứt hút thuốc và uống rượu bừa bãi thì tôi sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Từ đó tôi cương quyết nghe theo lời khuyến cáo của bác sĩ, bỏ hút thuốc, bỏ uống rượu và ăn uống một cách có điều độ và phương pháp. Đến giờ phút này, tôi vẫn còn minh mẫn và vẫn còn có khả năng ngồi đây hầu chuyện cùng quý vị. Tôi không tin hoàn toàn vào sự di truyền của huyết thống, vì cha tôi đã mãn phần rất sớm vào năm 48 tuổi, còn mẹ tôi thì qua đời vào tuổi 59. Là một sáng lập viên Hội Ăn Chay của người Úc, cụ Sturm ăn chay một cách nghiêm chỉnh, đầy đủ và đúng cách. Cụ thường dùng các loại rau cải và trái cây thiên nhiên còn tươi tốt, ít khi được nấu chín. Mục đích để bảo toàn trọn vẹn phẩm chất dinh dưỡng của các thức ăn khỏi bị thất thoát. Cụ ăn mỗi ngày chỉ hai bữa. Bữa sáng, cụ dùng các thứ trái cây tươi như đu đủ, trái bơm và trái lê sắc thành lát mỏng. Tùy theo mùa tiết, cụ dùng thêm các loại hạt như hạt gai, hạt bông quỳ đã xay nát. Còn hạt mè và hạt bí rợ thì được ngâm vào nước cốt trái bơm cho mềm. Để thay đổi, thỉnh thoảng cụ ăn cháo nấu bằng hạt kê trộn vào một ít nho bằng cách cho vào sữa đậu nành và đun sôi trong vài phút. Buổi chiều, cụ ăn nhiều loại rau cải tươi khác nhau và các loại giá. Cụ cũng ăn đậu hũ, khoai tây luộc, bánh mì lứt và phó mát. Đặc biệt trong bữa ăn nào, cụ cũng dùng thêm vài tép tỏi. Cụ bảo tỏi là một thứ trụ sinh thiên nhiên, có khả năng phòng chống được nhiều loại bệnh tật. Cụ Aristom đã ăn chay trường từ hơn 60 năm nay. Cụ thường uống nước lọc, sữa đậu nành và nước cốt trái cây do chính tay cụ vắt lấy. Cụ cho biết cũng có dùng mật ong và trà dược thảo Bồ Công Anh. Cụ nhấn mạnh, cụ không có khuyên bảo mọi người ăn chay theo quy thức của cụ mà chỉ kể ra những gì cụ đã ăn hàng ngày mà thôi. Tùy theo sở thích riêng, mỗi người có thể tự đề ra cho mình cách thức ăn uống cá biệt, miễn sao đúng cách, đầy đủ và giữ sao cho rau quả vẫn còn được tính bổ dưỡng thiên nhiên. Cụ cũng tập thể dục nhẹ hàng ngày. Vào mỗi buổi sáng, cụ có thói quen dắt chó đi rong trên bãi cỏ và dưới ánh nắng của mặt trời ấm áp, mục đích làm cho máu huyết lưu thông điều hòa và làm gia tăng đặc tính miễn nhiễm của cơ thể. Vào năm 100 tuổi, cụ bị bệnh phổi nhưng bây giờ xét nghiệm đã thấy hoàn toàn khỏi hẳn. Cụ bảo, nếu sống theo thuận lý thiên nhiên thì cơ thể của mình cũng có đặc tính bẩm sinh tự nhiên đề kháng lại với các loại bệnh tật. Trong ngày lễ kỷ niệm sinh nhật nữ hoàng 14 tháng 6 năm 1999 vừa qua, cụ Eric Sturm đã được tuyên dương về những đóng góp thiết thực cho các công tác từ thiện và nhân đạo. Trong nhiều năm qua, từ một số vốn 800.000 Úc Kim mà cụ đã tích lũy được qua sự kinh doanh vất vả và buôn bán cổ phần, nay đã lên đến 20 triệu. Cụ đã cống hiến tất cả lợi nhuận trên số vốn này cho các cơ quan từ thiện. Trong số đó có Hội Sức Khỏe Tự Nhiên của Úc Đại Lợi cũng được chia phần thụ hưởng. Cách nay 57 năm, cụ là người hỗ trợ mạnh mẽ trong việc sáng lập ra Hội Thanh Niên và Sức Khỏe và đã đóng góp rất nhiều tài chánh và công sức để phát triển hội này càng ngày càng thêm rộng rãi. Nhờ ăn chay và ngồi thiền, một bệnh nhân ung thư đã thoát chết và bình phục. Bác sĩ thú y Ivan Goller bị bệnh ung thư xương vào năm 1975. Lúc đó ông vừa đúng 25 tuổi. Ông được đưa vào bệnh viện và kết quả bị cưa mất hết bên chân phải. Một năm sau, bệnh tái phát trầm trọng. Bác sĩ điều trị bảo ông chỉ còn sống sót được trong một thời gian từ 3 đến 6 tháng mà thôi. Trước tình trạng tuyệt vọng đó, ông Keller không chịu ngồi bó tay và buồn rầu chờ chết mà cương quyết chống chọi với tử thần hầu tìm cho mình một con đường sống. Ông nghiên cứu các phép ăn chay và ngồi thiền của một số giáo phái đông phương rồi cương quyết đem ra áp dụng để tự chữa. Được sự hỗ trợ tinh thần của vợ là Grace Goller, ông Ivan Goller ăn chay một cách nghiêm chỉnh và đúng cách, đồng thời cũng ngồi thiền một cách thành tâm và chăm chỉ. Kết quả, bệnh tình của ông càng ngày càng thuyên giảm rõ rệt và cuối cùng đã hoàn toàn bình phục. Năm 1978, lần xét nghiệm y khoa cuối cùng đã chứng minh ông không còn mang mầm mống gì của bệnh ung thư nữa cả. 3 năm sau, kể từ ngày khỏi bệnh, ông bà Coller chu du khắp nước Úc, đem những kiến thức và kinh nghiệm của mình để thuyết giảng và khuyến khích những bệnh nhân đồng cảnh ngộ hãy hun đúc lòng tự tin và áp dụng phương pháp tự chữa bằng cách ăn chay và ngồi thiền. Cũng dựa vào những kinh nghiệm của chính bản thân đó, ông Goller đã cho xuất bản 2 quyển sách liên quan tới dưỡng sinh và sức khỏe. Quyển thứ nhất có nhan đề là Bạn có thể khống chế bệnh ung thư, và quyển thứ hai là Tâm bình an. Được hỏi vì sao ông nghĩ ăn chay và ngồi thiền là phương pháp tốt để trị bệnh, ông bảo, ăn chay để cho cơ thể của chúng ta có cơ hội thanh lọc và đào thải ra ngoài tất cả những độc tố đã tích lũy lâu ngày và gây bệnh cho chúng ta. Thịt vốn có những độc tố và những mầm bệnh không khác gì cơ thể của con người. Do đó, chúng ta không nên hấp thụ thêm những gì có thể gây phương hại cho cơ thể. Giả lại ăn chay, cũng phải dùng những loại rau quả tươi tốt để bảo toàn phẩm chất thiên nhiên. Nấu nướng cầu kỳ biến các thức ăn chay trở thành thơm ngon cho hợp với khẩu vị cũng làm mất đi rất nhiều các chất bổ dưỡng cần thiết. Tốt hơn hết, chúng ta nên dùng các thức ăn chay giản dị, thuần khiết, chưa qua giai đoạn chế biến khoa học và đầy đủ phẩm chất bổ dưỡng theo nhu cầu của cơ thể. Quan niệm về vấn đề ngồi thiền, ông Goller bảo, sự thiền định không những là một phương pháp tốt khiến cho tinh thần được an ổn, mà còn gia tăng sức khỏe, củng cố đặc tính miễn nhiễm của cơ thể và làm cho cơ thể có khả năng bẩm sinh đề kháng lại một số bệnh tật. Việc ngồi thiền đòi hỏi chúng ta phải có lòng tự tin, thành tâm và ý chí cương quyết. Sự ích lợi của việc ngồi thiền giúp chúng ta có cơ hội trở về với trạng thái tĩnh lặng của tinh thần lẫn vật chất. Do đó cơ thể của chúng ta sẽ trở lại vị trí ban đầu còn thanh khiết của lúc sơ sinh. Quân bình thể chất là làm cho chúng ta có một sức khỏe tự nhiên nhờ ở trạng thái thư giãn của các cơ quan và ngũ tạng. Quân bình tinh thần khiến chúng ta có cách suy nghĩ rõ ràng và chín chắn, có khả năng tự chủ và tự quyết định mọi vấn đề một cách nhanh chóng và dứt khoát. Quân bình tâm linh là sự hòa hợp của các bản thể nội tại. Trong lúc ngồi thiền, chúng ta sẽ trực giác được chính mình là ai và từ đó sẽ thấy tâm hồn của mình rất là đơn thuần. Đồng thời, lòng vị tha và bác ái càng thêm phát triển. Ngoài ra, thể nghiệm trực tiếp trong nội tâm cũng giúp chúng ta củng cố được lòng tin nội tại, sẵn sàng đối đầu với tất cả mọi thử thách, kể cả khi cận kề với cái chết mà mình không thể tránh được. Năm 1992, ông bà Kohler đã cho thành lập trung tâm điều dưỡng tại Yarra Valley, ở về phía đông và khách tổ phủ Melbourne 70 cây số. Trung tâm này có khả năng cung cấp nơi tạm trú cho một số khách thập phương đến tham khảo và thực tập phương thức dưỡng sinh để trị bệnh. Trung tâm cũng có khu riêng biệt cho các bệnh nhân thực tập ngồi thiền. Đặc biệt bà Crashwaller phụ trách săn sóc và hướng dẫn các bệnh nhân phụ nữ mắc bệnh nan y tự chữa trị, mà phần lớn là những phụ nữ bị bệnh ung thư nhũ hoa. Trung tâm cũng mở các khóa hướng dẫn cách thức nấu ăn chay, bổ dưỡng và thanh khiết. Hàng năm, trung tâm cũng có tổ chức các cuộc hội thảo quốc tế về phương pháp chữa bệnh nan y bằng cách ăn chay và ngồi thiền. Đặc biệt trong hai cuộc hội thảo hồi tháng 3 và tháng 9 năm 1997, bàn thảo về đề tài phương pháp tự chữa bệnh ung thư hiện đang lan tràn trên thế giới. Ông Kohler bảo, thỉnh thoảng cơ quan y tế của chính phủ cũng có theo dõi kết quả của các bệnh nhân đã chữa bệnh ung thư bằng phương pháp ăn chay và ngồi thiền do chính vợ chồng ông chủ trương và điều khiển. Ông bảo, chữa bệnh bằng phương pháp này thường không gây ra các phản ứng phụ. Tuy nhiên, việc chữa bệnh nan y bằng phương pháp dưỡng sinh không được phổ biến lắm, vì chỉ căn cứ trên kinh nghiệm rồi đem ra áp dụng và chờ kết quả, chứ không dựa trên cơ sở khoa học là phân tích, thí nghiệm, chứng minh rồi mới đem ra áp dụng sau. Vì lẽ đó, phần đông các chuyên gia y tế đã thờ ơ trước những kết quả tốt đẹp mà phương pháp này đã mang lại khá nhiều ích lợi cho bệnh nhân. Tóm lại, thảo luận về vấn đề ăn chay và ngồi thiền theo quan điểm tôn giáo sẽ gây ra nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, phương pháp tự chữa bệnh nan y bằng cách ăn chay và ngồi thiền đã đạt được nhiều kết quả khả quan và đã lôi kéo được sự chú ý của khá đông quần chúng Úc. Ngoài trung tâm chữa bệnh nan y bằng phương pháp dưỡng sinh do ông bà Kohler sáng lập ra ở Victoria tại tiểu bang New South Wales, cũng có một trung tâm điều dưỡng tương tự do các bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng của Hội Sức Khỏe Tự Nhiên thiết lập. Đó là trung tâm Hopewood, tọa lạc tại khu vực Blue Mountain. Cơ quan y tế Anh Quốc khuyến cáo ăn thịt nhiều sẽ bị bệnh ung thư. Sau 3 năm sưu tầm và nghiên cứu, toán chuyên gia khoa học đặc trách tìm hiểu về sự dinh dưỡng và bệnh tật do Bộ Y tế Anh Quốc thành lập đã chính thức tuyên bố và báo động với công chúng rằng ăn thịt động vật là nguyên nhân chính gây ra bệnh ung thư nhiều nhất trên thế giới. Toán chuyên gia này bảo, hàng ngày, mỗi người ăn trung bình từ 140 gram thịt trở lên đã có rất nhiều nguy cơ mắc bệnh ung thư các loại. Những người ăn ít thịt từ 90 gram hoặc ít hơn mỗi ngày thì sẽ ít có nguy cơ mắc phải chứng bệnh hiểm nghèo này hơn. Mặc dù bị nhiều áp lực bởi các nghiệp đoàn sản xuất thịt, nhưng sau nhiều cuộc bàn thảo, nhà cầm quyền Anh Quốc vì sự an nguy đối với sức khỏe của dân chúng đành phải loan báo kết quả cuộc nghiên cứu này một cách công khai. Tuy nhiên, tại Úc Châu, theo thống kê cho biết, trong năm 1993-1994, trung bình mỗi người dân hàng ngày tiêu thụ từ 218 gram thịt trở lên, vượt hơn mức báo động nguy hiểm đến 80 gram mỗi ngày cho mỗi đầu người. trong khi chánh phủ Úc còn chậm chạp chưa loan báo trùm beng dịch này ra cho công chúng biết, thì một số chuyên gia nghiên cứu vì lương tâm chức nghiệp đã có lời cảnh báo. Bà Karin Odea, giáo sư về khoa dinh dưỡng tại trường đại học Deakin, bảo bà rất tán thành kết quả nghiên cứu của Bộ Y tế Anh Quốc. Trong khi đó, giáo sư Bruce Armstrong thuộc Hội đồng Nghiên cứu Bệnh Ung thư của trường đại học New South Wales khuyến cáo rằng chỉ có cách duy nhất để ngăn ngừa sự nguy hiểm của bệnh ung thư là phải ăn nhiều rau cải và trái cây trong khẩu phần hàng ngày. Ông còn bảo nước Úc hiện nay là một quốc gia có tỷ số dân chúng mắc bệnh ung thư trực tràng, đứng vào hàng thứ nhì trên thế giới. Tuy nhiên, theo tin cập nhật của nhà chức trách y tế Úc Đại Lợi, do công ty dược phẩm Norgin phổ biến, cứ 22 người dân Úc thì hiện nay đã có một người mắc bệnh ung thư đường ruột trước tuổi 75, và trung bình hàng năm có đến 4.600 người dân Úc đã chết vì chứng bệnh nan y này. Đây là tỷ lệ cao nhất trên thế giới. Một báo cáo khác của Cơ quan Nghiên cứu Bệnh Ung thư trên thế giới và Học viện Nghiên cứu Bệnh Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ đã dựa vào 4.500 kết quả sưu tầm và nghiên cứu của các khoa học gia và chuyên gia y dược đã loan báo rằng sự ăn uống không đúng cách là nguyên nhân gây ra 1/3 tỷ số của những bệnh nhân đã chết vì bệnh ung thư. Sự kiện nghiêm trọng này có thể ngăn ngừa được bằng cách phải thay đổi thói quen ăn uống của dân chúng và có thể giảm thiểu được từ 3 đến 4 triệu người có nguy cơ mắc bệnh ung thư trên thế giới. Các khoa học gia bảo mỗi người trong chúng ta cần phải tự chọn lựa cho mình phương cách ăn uống thích hợp, gồm có thành phần các loại rau, đậu, trái cây và các loại ngũ cốc. Họ còn chủ trương kêu gọi chính quyền khắp nơi trên thế giới hãy chánh thức loan báo cho công chúng biết để có ý thức phòng ngừa, hầu bảo vệ sức khỏe an toàn cho họ. Hiện nay sự gia tăng tỷ số dân chúng mắc bệnh ung thư khắp nơi trên thế giới là một lo ngại lớn nhất cho tất cả mọi quốc gia. Theo thống kê của Cơ quan Y tế Quốc tế, hàng năm có thêm 10 triệu trường hợp những bệnh nhân ung thư mới được phát giác. Con số này sẽ gia tăng thêm mỗi năm và tính đến năm 2020 sẽ có tới 14 triệu rưỡi người mắc phải chứng bệnh nan y này. Tiến sĩ Philip James, giám đốc Học viện Sưu tầm và Nghiên cứu Rowett ở Aberdeen, Tô Cách Lan, bảo phần đông người ta cho rằng vấn đề phương pháp ăn uống để phòng ngừa bệnh ung thư là chuyện cá nhân của mỗi người. Tuy nhiên, đó không phải là một việc đơn giản như vậy. Chính quyền và cơ quan y tế của các quốc gia khắp nơi trên thế giới phải đóng góp một cách tích cực, bởi vì tính chất của sự cải thiện phương pháp ăn uống sẽ bị ảnh hưởng các chính sách về nông nghiệp thuế khóa, kỹ nghệ thực phẩm và liên hệ đến nhiều vấn đề trọng đại khác. Bà Marion Ness, chủ tịch phân khoa nghiên cứu về thực phẩm và dinh dưỡng của trường đại học New York, bảo rằng phần lớn chính quyền các quốc gia không muốn bảo dân chúng của họ ăn ít thịt lại. Bà tiếp, mỗi khi chính phủ Hoa Kỳ muốn đề nghị dân chúng ăn ít thịt lại hoặc từ bỏ việc ăn thịt, thì các chính trị gia phản đối ầm ĩ. Rốt cuộc rồi, nhà nước đành phải rút lại lời tuyên bố đó mà thôi. Mặc dù từ cuộc nghiên cứu này đến hết cuộc nghiên cứu khác, các khoa học gia đều khuyến cáo dân chúng nên ăn ít thịt lại. Tuy nhiên, một khi đã biết được ăn thịt có liên quan mật thiết tới nguy cơ mắc bệnh ung thư mà người ta vẫn cứ lao đầu vào sự nguy hiểm, thì đó là quyền tự do chọn lựa của mỗi người. Rất tiếc là thói quen ăn uống bất cần đời đó đã gây ra rất nhiều phiền toái và gánh nặng cho gia đình cũng như xã hội. Ăn chay đầy đủ và đúng cách. Bây giờ chúng ta đã biết ăn chay là phương pháp dưỡng sinh tự nhiên nhằm để giữ gìn sức khỏe và phòng ngừa được một số bệnh tật. Tuy nhiên, làm thế nào để chọn lựa các thức ăn cho có đầy đủ chất dinh dưỡng phù hợp với thể trạng của con người mới là điều quan trọng. Theo sách Go Vegetarian của chuyên gia dinh dưỡng Chris Lerman và Amanda Burham, thì các thức ăn chay được chia ra làm 4 nhóm căn bản như sau. Nhóm rau củ. Nhóm rau củ cung cấp cho chúng ta rất nhiều dưỡng chất cần thiết như sinh tố C, beta-carotene, Riboflavin, sinh tố B2, chất sắt, chất canh sung, chất xơ và nhiều loại chất bổ dưỡng khác. Các chất dinh dưỡng này thường tìm thấy trong các loại rau cải có lá màu xanh đậm như cải bông xanh, cải bẹ dày, đặc biệt những loại rau củ có sắc vàng sậm và vàng cam như củ cà rốt, trái squash, khoai lang. Và bí rợ cung cấp cho chúng ta một số lượng dồi dào về chất beta-carotene. Nhóm các loại, nhóm này gồm có bánh mì, gạo, bắp, hạt kê, lúa mạch và lúa kiều mạch. Thường thì các loại không nên trà trắng để còn giữ được trọn vẹn chất bổ dưỡng thiên nhiên. Đối với gạo thì đã có gạo lứt và bánh mì, thì có bánh mì lứt bày bán đầy đủ trên thị trường. Các loại chứa nhiều chất xơ giúp điều hòa sự tiêu hóa, tránh táo bón và ngừa được chứng ung thư ruột già, ruột cùng và bao tử. Nhóm trái cây, nhóm này phần lớn chứa nhiều sinh tố C, beta-carotene, chất xơ. Mỗi ngày ít nhất chúng ta phải ăn một lần trái cây, đặc biệt cam, chanh, quýt và bưởi chứa nhiều sinh tố C. Một loại sinh tố giúp cơ thể chống lại nhiều loại bệnh tật như bệnh cảm cúm. Sinh tố C cũng còn được các nhà khoa học Pháp gọi là sinh tố của sức mạnh hay sinh tố của sự cố gắng. Nhóm đậu, nhóm này gồm các loại đậu có màu xanh mà chúng ta thường dùng như đậu hòa lan, đậu đũa, đậu que. Đậu nành cũng thuộc nhóm này và thường được chế biến dưới dạng đậu hũ, tương, chao và sữa, vân vân. Ngày nay, sữa đậu nành được bày bán trong các siêu thị có nhiều loại rất tốt và bổ dưỡng vì nó đã được pha chế thêm sinh tố và các chất dinh dưỡng khác theo đúng nhu cầu của cơ thể. Ngoài bốn nhóm thức ăn chay được phân loại một cách đại khái như trên, chúng ta cũng còn nhiều loại thức ăn khác, nhưng cũng không ngoài các nhóm được phân loại vừa kể. Hàng ngày chúng ta nên ăn uống cách nào cho đầy đủ các loại rau quả phối hợp gồm cả bốn nhóm thì cơ thể sẽ không bị thiếu hụt chất dinh dưỡng nào. Ngoài ra, chúng ta cũng còn cần phải dùng thêm các loại hạt như hạt hạnh nhân, hạt dẻ, hạt quanh nút. Các loại hạt này thường chứa rất nhiều chất dinh dưỡng và nhất là chất béo. Tuy nhiên, nếu lạm dụng các loại hạt này cũng có thể gây ra chứng thừa chất béo trong cơ thể hay gọi là bệnh cao mỡ. Dầu ăn thảo mộc rất tốt nếu so sánh với mỡ động vật. Nhưng nếu chúng ta dùng dầu thảo mộc để chiên thức ăn xong rồi tiết kiệm để dành lại chiên thêm lần nữa thì dầu ăn này không còn thuần khiết, nó lại trở thành một loại dầu khó tiêu trong cơ thể như mỡ động vật vậy. Tốt hơn hết, chúng ta nên dùng dầu chiên qua thức ăn một lần rồi bỏ. Dầu thảo mộc tốt nhất theo thứ tự là dầu mè, dầu ô liu, dầu bông quỳ, dầu đậu nành và các loại dầu thảo mộc thông thường khác. Người ăn chay trường nên ăn các loại thực phẩm thiên nhiên còn tươi tốt. Những loại rau quả để lâu hay đóng hộp hoặc được chế biến bằng các phương pháp hóa học để có mùi vị thơm ngon hợp với khẩu vị có thể coi là thực phẩm chay chứ không phải là thức ăn dinh dưỡng. Tâm sự của một nữ minh tinh điện ảnh ăn chay trường. Cô Alicia Silverstone, nữ minh tinh xinh đẹp và duyên dáng của thủ đô điện ảnh Hollywood. Cô có dốc hình thon gầy trong vai Bad Girl, cô gái người dơi trong phim Batman, rất được nhiều khán giả hâm mộ. Tuy nhiên sau khi đóng xong cuốn phim đó rồi, cô chẳng may lên cân dùng dục và bị thiên hạ chế giễu đặt cho cái biệt danh là Fat Girl, tức là cô gái mập. Hiện nay, nữ tài tử Silverstone chẳng những đã lấy lại được thân hình xinh đẹp mà còn khỏe mạnh hơn xưa. Sau đây là tâm sự của cô đã kể trong tuần san New Idea, số ra ngày 11 tháng 3 năm 2000 về bí quyết mà cô đã hồi phục lại sắc đẹp như sau. Khi tôi bị người ta gọi là Fat Girl, phải nói tôi không lấy đó làm điều hổ thẹn mà còn được hãnh diện coi như là một động lực giúp tôi phấn đấu, rèn luyện bản thân để cương quyết lấy lại cho mình một sự quân bình. Theo tôi, nhan sắc, địa vị áo quần xinh đẹp và xe cổ đắt tiền chẳng phải là những thứ quan trọng. Vấn đề là mình có tốt với chính bản thân mình, với mọi người và những liên hệ ràng buộc chung quanh không? Bạn trai của tôi, Chris Jarecki, là một người ăn chay trường. Chúng ta đã quen nhau từ mấy năm nay rồi. Tôi nghĩ con đường duy nhất để tìm hiểu người khác là tự mình phải xét coi mình có tốt hay không, tâm hồn mình có cởi mở hay không, rồi mới xem người ta phản ứng lại như thế nào. Hiện giờ tôi cảm thấy thoải mái, khỏe mạnh, vui tươi và yêu đời hơn bao giờ hết. Lý do là vì 2 năm trước đây tôi đã quyết định trở thành một người trường chay thuần túy. Chuyện này hồi đó đối với tôi thật là khó khăn, nhưng bây giờ đã là sự thật. Ban đầu, 2 động lực mạnh nhất thúc đẩy tôi trở thành một người ăn chay trường là luân lý và đạo đức. Sau đó tôi mới biết thêm, sự ăn chay sẽ tạo cho mình có được một kho tàng sức khỏe. Từ nay về sau, tôi sẽ không còn lo lắng về chuyện lên cân nữa. Thú thật, tôi không biết mình đã mất được bao nhiêu ký lô, vì không bao giờ tôi dám đếm số ký của tôi. Điều tôi muốn nói ở đây là tôi không còn bận tâm về chuyện sức khỏe, vì các thức ăn của tôi hiện giờ đều là những thực phẩm lành mạnh. Một chuyện đáng nói khác là ngay từ lúc tôi bắt đầu ăn chay thì thường đêm đều có một giấc ngủ êm đềm và không mộng mị, bởi vì những thức ăn chay được tiêu hóa một cách dễ dàng hơn. Năng lực của tôi cũng được phát triển, tóc của tôi cũng biến thành ống mướt, da dẻ mịn màng và tôi có cảm giác nhẹ nhàng hơn trong khi đi đứng. Tôi bắt đầu ăn chay trường từ năm 21 tuổi, nghĩa là tôi đã từ bỏ thịt cá, đồ biển, sữa và các sản phẩm của sữa. Điều đó đối với tôi khó khăn vô cùng, nhưng tôi cứ cương quyết. Sở dĩ tôi lãnh hội được ý nghĩa để trường chay là vì tôi đã đọc được các tài liệu nói về sự tàn bạo bất công mà loài người chúng ta đã đối xử với các loài cầm thú trong các trại chăn nuôi, nên tôi cương quyết bỏ tất cả thịt động vật ra khỏi thực đơn của mình. Gần đây hầu hết các quán ăn nhỏ, các nhà hàng lớn đều có những món ăn đặc biệt cho người ăn chay trường. Nó được chế biến có hương vị giống như các thức ăn mặn, nhưng thành phần nguyên liệu đều là rau cải, đậu nành hay mì căn. Vì thấy tôi càng ngày càng khỏe và đẹp hơn, nên hầu hết bạn bè của tôi giờ đây cũng đã chuyển hướng ăn chay. Cha và mẹ của tôi cũng đang cố gắng để trở thành những người trường chay hoàn hảo. Tôi hết sức vui mừng, vì gần đây cha tôi điện thoại bảo ông đã hoàn toàn từ bỏ các loại thịt thú vật, chỉ còn đồ biển như tôm, cua, cá, tép thì ông tập từ bỏ dần dần để không còn vương vấn. Tôi quá sung sướng vì đây là một biến đổi lớn lao trong cuộc đời của cha tôi, một người đã ăn thịt gần suốt cả cuộc đời mình. Sự ăn chay trường đã đưa tôi tới một cương vị tốt. Thánh Gandhi và khoa học gia Albert Einstein lúc sinh tiền đều là những vị ăn chay trường nổi tiếng trên thế giới. Linda McCartney, vợ quá cố của nhạc sĩ Paul McCartney, của ban nhạc lừng danh The Beatles, hồi còn sống cũng là một người trường chay, nhưng rất tiếc tôi chưa hề diễn kiến được bà. Cũng đồng quan điểm với Linda, tôi nghĩ dân chúng cần nên được giáo hóa về sự đau khổ và khiếp đảm của súc vật trong khi được loài người nuôi nấng, cũng như khi được đưa vào lò sát sinh. Mọi người cần phải được hiểu loài vật cũng cảm nhận được sự đau đớn về thể xác, cũng kinh hoàng la hét trước khi bị hành quyết như con người vậy. Tôi nghĩ sát hại súc vật để làm thức ăn cho loài người là một điều không cần thiết. Nhưng bất kể vì lý do gì, một khi bạn đã chọn con đường trường chay để tránh sát sinh, thì sự ích lợi thiết thực đầu tiên là có sức khỏe và trở thành một con người có đạo đức.